Express.
Em gái chị làm cùng chị thân thiết ấy, F0 này. Ôi trời ơi, chị điên lắm. Chị lên Google, chị search số điện thoại của trung tâm y tế quận, y tế phường này. Nói chung là số ảo ấy, không gọi được. Cả chị và cả bạn ấy gọi lên y tế phường này, gọi lên công an phường này, gọi lên ủy ban phường đều không được. Mỗi ngày chị tìm số điện thoại chị gọi được đến 3 anh cảnh sát khu vực. Thế cái anh cuối cùng ấy, anh ấy bảo ừ thế để anh báo thông tin cho bên y tế. Bức xúc, bạn ấy đến phát khóc bởi vì nhà bạn ấy thứ nhất là hai bác điên này, có vấn đề về thần kinh. Con thì con nhỏ, dưới 5 tuổi chưa được tiêm. Bố mẹ thì nói chung là mẹ thì bị tai biến từ đợt trước rồi. Cho nên là nó rất là khổ vì thế.
Tâm dịch của Hà Nội luôn. Muốn là được nhanh chóng là đi đến cái nơi gọi là y tế là để điều trị.
Virus này thì nói nguy hiểm thì nó cũng không hẳn là nguy hiểm, nhưng có khi là nó nguy hiểm cực kỳ. Nó không biết là ai sẽ trở nặng ai không. Nó không lường trước được cái điều gì.
Hôm đấy là cô ấy cũng hơi khó thở. Cái chỉ số SOB2 của cô ấy là 91. Là chỉ số đấy là quá là nguy hiểm ấy. Ôi cô đang bị bệnh nền. Gọi phường bảo là cứ lờ đi, đóng cửa vào, tự cách ly tại nhà. Không hướng dẫn gì cả.
Em cảm giác là như kiểu là lúc đấy là đúng là kiểu người ta chỉ liên hệ được với mình thôi, còn mình thực sự là mình rất là khó liên hệ được với người ta, không tìm được cách liên hệ thì lúc đấy em cảm thấy rất là sợ thôi. Em cũng nhờ hết bạn bè người nọ người kia rồi hỏi xem là cách nào để liên hệ với cả bên phường bên em. Chỉ sợ là mình mà có vấn đề gì xong mọi người bị liên lụy thì cái đấy thực sự là ân hận lắm.
Thưa quý vị, đó là nỗi lo của những bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội trong bối cảnh số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. Họ cho biết thực sự rất khó liên hệ khi cần trợ giúp y tế. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 17 tháng 12. Hà Nội đang ghi nhận số ca nhiễm tăng cao vọt trong những ngày gần đây. Ngày 15 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.024 ca nhiễm mới. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đối diện với số ca trên 1.000, mức cao nhất kể từ đầu dịch. Đối diện với nguy cơ quá tải từ hàng chục ca lên con số 1.000 trong khoảng thời gian ngắn, nhiều bệnh nhân và người nhà cho biết rất khó để liên hệ với y tế khi cần thiết.
Mấy ngày vừa rồi thì cứ điện thoại mấy cái thứ thì lại không được, kiểu không nghe máy ấy. Có nghĩa là cứ chuông nhưng mà không nghe, hoặc là ví dụ không liên lạc được. Cái phường bây giờ nó quá tải hết các thứ, người ta gọi được đâu. Nói chung là cứ chuẩn bị xê sủi mê lại ấy, mê ăn cam mê dừa thôi. Tự vệ sinh nước muối, xúc miệng mê lại cái xả mê gừng mê lại tỏi cho vào nồi ông đun xong. Trong cả nhà xong là tốt nhất, tự bảo vệ mình thôi.
Em gái chị làm cùng chị thân thiết ấy, F0 này. Cả chị và cả bạn ấy gọi lên y tế phường này, gọi lên công an phường này, gọi lên ủy ban phường đều không được. Mỗi ngày cái sáng hôm đấy phải gọi đến tầm 20 cuộc một mình chị. Ôi dồi ôi, chị điên lắm. Thế nhờ được một bạn nào đấy xin được cái số điện thoại của chị y tế phường ấy. Chị bảo hôm nay chị không trực, em tìm cách khác nhé. Thế nên nó gây bức xúc với người dân là như nào em biết rồi. Thế cuối cùng chị mới có một cái cách là chị mò vào cái trang Facebook của phường Hàm Buông ấy. Chị tìm số điện thoại của chị gọi được đến 3 anh cảnh sát khu vực. Thế cái anh cuối cùng ấy, anh ấy bảo ừ thế để anh báo thông tin cho bên y tế. Thế xong là ngay đến hôm sau thì là cho đi. Chị cũng không nghĩ là bản thân với lại là gia đình hoặc là bạn bè là rơi vào những cái trường hợp như thế. Nói chung là để liên hệ với lại cơ quan chức năng nó cũng rất là khó. Đấy, thứ hai nữa là có những người mà 8 ngày rồi không được đi, mà phải gọi lên báo là sắp chết đến nơi rồi không cho người xuống đi, là có khi lấy hết cho cả ấy, thì người ta mới cho đi đấy.
Em gọi thì em cũng không thể gọi được, nó cứ bận liên tục ấy. Nhưng mà em nghĩ là cũng không thể nào mà bận nhiều như thế được, bởi vì em gọi rất nhiều. Tưởng nhiều nó không có tín hiệu gì xong rồi nó tút luôn ấy. Đấy thì em cũng không biết làm thế nào cả. Em cũng hỏi lại bên cơ quan bên em, thì bên cơ quan bên em bảo là cái này thì em cứ chủ động em liên hệ với cả bên phường đi. Thì thực sự lúc đấy em cũng không biết liên hệ với ai để có thể khai báo tình trạng đấy. Em cảm giác là như kiểu là lúc đấy là đúng là kiểu người ta chỉ liên hệ được với mình thôi, còn mình thực sự là mình rất là khó liên hệ được với người ta.
Chị Mai là một F0. Khi biết mình nhiễm COVID-19, chị vô cùng hoảng sợ, bởi nơi chị sống là hàng buồm, nhà sát vách, phải sử dụng chung lối đi với nhiều hộ khác. Riêng hộ của chị cũng chỉ vẻn vẹn 30-40m2 cho 6 người. Lo sợ nhiễm bệnh cho gia đình và những người xung quanh, đặc biệt là người lớn trên 65 tuổi. Chị khẩn thiết mong liên lạc được với y tế, nhưng cũng chỉ đành chờ đợi.
Em sợ chứ, tại vì thực ra là em đã bị sợ và em run từ cái lúc mà em biết cái tin từ đêm hôm trước mà em đã bị nghi ngờ rồi. Lúc đấy là cả đêm em không ngủ được, cả chân tay em đã run rồi. Thì đến sáng hôm sau như thế em nghĩ như thế rồi và em không liên hệ được. Thực sự là lúc đấy em không biết làm thế nào cả ấy. Em là ở phố cổ, không gian thì cũng khá là chật hẹp, sống san sát kiểu liền kề với cả những cái nhà khác ấy, nên là không đủ được điều kiện để cách ly ạ. Chắc nhà em khoảng tầm được 30-40m2 mà cũng không có phòng riêng. Vệ sinh của nhà em là không phải vệ sinh khép kín, mà đi vệ sinh cũng phải đi qua một cái sân chung vào phòng vệ sinh như thế, để ảnh hưởng đến hàng xóm và bố mẹ. Thì nó vẫn là bất cập nếu như trong trường hợp mà em bị F0 và mọi người F1 như thế, không tìm được cách liên hệ thì lúc đấy em cảm thấy rất là sợ thôi. Thì thực sự là nhà em cũng có người già trên 65 tuổi cũng có, và bản thân mẹ em cũng có bệnh nền, thành ra là cái tâm lý là nếu như mà em có bị dính thì thực sự là mình người khỏe mạnh mình cũng không lo cho mình lắm, nhưng mình sợ là những người khác ở trong gia đình của mình bị dính F0 là như thế. Tâm lý của bố mẹ em thì cũng rất là hoang mang, và nhưng thực ra em cũng trấn an tinh thần của bố mẹ vì em sợ là cho trẻ nhỏ với cả người già thôi, chỉ sợ là mình mà có vấn đề gì xong mọi người bị liên lụy thì cái đấy thực sự là ân hận lắm ấy. Cũng là may mắn ở một cái điểm là con bé thời điểm đấy nó lại không ở cùng với em, nó lại về bên bố tầm được gần một tuần rồi, chứ nếu không nó ở cùng với em thì thực sự là em còn đau tim nữa. Có những người ấy, họ ở nhà 7-8 ngày, tất cả những người đấy đều ở trong phố cổ, phải gọi điện lên phường và nói là rất là mệt.
Còn với anh Lâm ở quận Hai Bà Trưng, anh cho biết gia đình anh có một người ở trọ không may bị nhiễm Covid. Cũng do nhà chật hẹp, sinh hoạt chung với người già, trẻ nhỏ và một phụ nữ mang bầu chưa tiêm. Anh liên hệ y tế phường để xin cho F0 đi cách ly nhưng gặp khó. Cả nhà anh hiện đã nhiễm bệnh.
Quận Đống Đa, nơi đang tâm dịch của Hà Nội luôn. Chị ý là đi làm trọ nhà anh. Phát hiện phát là có gọi y tế ngay rồi. Anh gọi điện lên thúc giục họ cho đi, nhưng mà họ bảo là bây giờ là hiện tại là đang quá tải, phải chờ xe. Chị bị với cả bây giờ hiện tại là mẹ anh bị, hai cháu nhỏ với cả chị dâu đang bầu và chưa được tiêm, không may lại dính, giờ này vẫn đang điều trị. Cũng mất khoảng một tuần, bởi vì thật ra gọi điện vào đường dây nóng trên y tế phường ấy thì anh đầu tiên gọi anh tranh bảo là thế bây giờ em hỏi các chị tại sao các chị test người ta ở một cái phường khác, bây giờ người ta dính xong các chị thả người ta đi bộ về để về nhà em, xong bây giờ tự nhiên là cả nhà em đều bị bệnh xong mà cách ly hết này. Sau cuối cùng là vẫn nhốt anh 4 ngày chung F0, sau là lúc anh đi rồi 3 ngày sau F0 mới đi. Nhà anh cứ nghĩ thôi tội thì bảo bây giờ chị từ tỉnh khác lên chị trọ nhà mình, nhưng bây giờ đuổi chị đi thì chị biết ở đâu. Thì thôi cứ cho chị lên tầng 3, còn mình ở tầng 1 ấy thì mình mua thuốc với cả mua đồ ăn cho chị, xong là sáng trưa tối mình đun nước mình cho chị xong. Hàng xóm thì có những người chơi cũng thân thiết, họ cũng mua đồ cho mình luôn được. Để ở cửa cho anh lấy cầm về anh ăn ấy. Chia ra san mấy bát để dâm bưng lên chị bát. Cũng may là không có ai kiểu sự trở nặng gì.
Cũng chán nản, cũng buồn. Cứ u ám là ngồi nằm nhà một ngày. Thành ra như kiểu mình nghĩ là mình không bệnh, mình cũng thành bệnh.
Từ ngày 6 tháng 12, nhiều quận huyện ở Hà Nội bắt đầu cách ly F0 tại nhà cho người thể nhẹ và không triệu chứng. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Hà Nội có gần 500 trường hợp F0 điều trị tại nhà trong tổng số hơn 9.600 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Không thể trông chờ vào y tế địa phương, nhiều F0 tự loay hoay theo cách của riêng mình. Người nhờ đến F0 có kinh nghiệm, người thì tự lên mạng tìm kiếm thông tin.
Gọi phường, phường bảo là cứ lờ lờ đi, nó cứ bảo là đóng cửa vào, tự cách ly tại nhà. Không hướng dẫn gì cả. Hôm đấy là cô ấy cũng hơi khó thở, cái chỉ số SOB2 của cô ấy là 91. Thật ra thì bạn ý cũng không biết cái chỉ số đấy là thấp, bạn chỉ biết là đầu 9 thì bạn nghĩ là chỉ số là bình thường. Đầu tiên bạn bảo với mình là chỉ số 91 là bình thường đúng không? Thế mình mới chụp cho bạn cái tờ giấy của nơi mình cách ly ấy, thì là chỉ số phải trên 95, là chỉ số đấy là quá là nguy hiểm ấy, thì phải báo ngay cho y tế. Còn mày 91 thì mày theo dõi lại cô xem như thế nào. Chỉ biết là hôm đấy nó cũng lo lắng, nó bảo là ôi cô ta đang bị bệnh nền, mà gọi người ta cứ lơ lơ đi mày ạ. Thì mình bảo là ôi có bệnh nền thì phải gọi điện ngay, thì bởi vì có vấn đề gì người ta còn cho vào bệnh viện. Nhưng bạn bảo là cái gì nhỉ, gọi nhưng mà phường nó không ấy, nó cứ lơ lơ đi như thế này. Thì mình bảo là thế thì bây giờ tao chỉ có hướng dẫn như thế này thôi, với cả tao cũng có một cái ít bài thuốc của trong Sài Gòn ấy, người ta cũng gửi ra là có cái thuốc này những thứ bị nặng ấy thì có thể là dùng cái thuốc này, vì trong này có cả kháng sinh này, kháng đông này, thì mình cũng chỉ hướng dẫn cho bạn như thế. Cũng bảo bạn ý cho cô theo dõi với cặp nhiệt độ thường xuyên. Từ hôm bạn nhắn cho tớ hôm nay được một tuần rồi thì hôm nay của cô lên 96-97 rồi. Cái đáng lo ngại nhất thì cũng qua rồi.
Đã nhá, có 4 người thì 3 người bị thở lăng cả 4, tại vì 4 người ở một phòng mà. Triệu chứng thì có mệt mỏi đó, cũng bị sốt, có người ho nhiều, người ho ít. Tuy nhiên là ta chả quan tâm mà. Mình toàn phải tự tìm hiểu, lên mạng tìm hiểu những thứ. Thuốc thì tự túc, trên mạng do các bác sĩ tư vấn những thứ đấy. Chủ yếu là bổ sung vitamin thôi. Hạ sốt thì uống paracetamol.
Bên y tế không biết họ bận như nào, nhưng mà một tuần rồi để nhà cũng không có cho viên thuốc nào. Thời gian này ở nhà thì anh mua cơm cho ăn, đun nước cho xong thôi. Chị cũng không có biểu hiện gì nặng thì anh chỉ có đi mua kháng sinh cho chị.
Đến nay là hơn 10 ngày, Hà Nội thí điểm cách ly F0, F1 tại nhà. Trước đó, toàn bộ ca nhiễm và F1 đều được đưa đi cách ly tập trung. Dù phần lớn các ca F0 này đều thuộc thể nhẹ, nhưng họ cho hay bất ngờ nhiễm bệnh và không được ghi nhận nên không tránh khỏi tâm lý hoang mang. Họ mong muốn được y tế địa phương quan tâm hơn.
Nói chung là bây giờ thực ra dịch thì nó cũng nhiều người F0 mà. Ngày đến 1.000 ca rồi. Hệ thống thì người ta cũng bị quá tải rồi, trong những cái thời điểm mà người ta đã mất rất là nhiều thời gian để phòng chống dịch rồi, nhưng mà đấy có cái số điện thoại phải công khai để cho người dân còn gọi, ví dụ như phường này phường kia, chị cũng không thấy có số đâu. ra bọn chị phải đi tìm ở trên Google các thứ mãi không được. Thì chị cũng bố víu vào cái group phường, tùy phường có phường người ta sẽ công bố cái số điện thoại của cảnh sát khu vực, còn nếu không thì không có.
Thực tế cái thuốc gói A thì nó cũng đơn giản để ai ta tự túc được, chỉ ai ta khó khăn nằm cần, chính là mình cần để tư vấn. Mình còn biết đầu đuôi ra người ta trả nó trả rằng này kìa. Không chuẩn bị tâm lý thì nó chủ quan là tiêm hai mũi rồi là không bị, là bị nhẹ.
Bây giờ mắc nhiễm rồi mình cũng phải muốn cái sức khỏe mình được kiểm tra, ví dụ có vấn đề gì mình cũng biết kịp thời điều trị. Như virus này thì nói nguy hiểm thì nó cũng không hẳn là nguy hiểm, nhưng có khi là nó nguy hiểm cực kỳ, nó không lường trước được cái điều gì. Nó không biết là ai sẽ trở nặng của ai không. Đầu tiên là anh mong gia đình anh vượt qua được đợt dịch bệnh này. Cả nước thì sẽ khống chế được dịch tốt. Mong người dân ra đường thì tuân thủ 5K của chính phủ.
2-3 năm nay bác sĩ là một cái người rất là vất vả. Nên là mình cũng chẳng trách gì được người ta, vì thực tế là người ta cũng đang rất là bận, vì là người ta cũng đi chống dịch chứ không người ta không chơi. Có những trường hợp F0 ấy, hoặc là F1 báo lên như thế thì một là có thể hướng dẫn người ta, một là cách ly hay là như nào, hai là tăng sức đề kháng bằng cách nào, ví dụ như uống thuốc gì, ăn cái gì chẳng hạn. Và ba là ví dụ như là xông hay là mở cửa hay đóng cửa. Xung quanh nhà chị là 31 F0, có một mình nhà chị là âm tính. Thế chính phủ thì bảo mở cửa, nhưng mà phường với lại mọi người xung quanh đây thì bảo là bây giờ virus nó ở trong không khí rồi, đóng cửa vào. Chị không biết là tóm lại là mình nên đóng hay là mở. Cũng phải có những cái hướng dẫn người dân, có thể là loa đài gì đấy, cái loa phường ấy, có thể phát ở trên đấy. Và hai là cái Facebook. Ở ngoài Hà Nội người ta đang triển khai những cái mô hình, ví dụ như là Tôi Yêu Phường Giảng Võ này, Tôi Yêu Phường Mai Dịch Cầu Giấy này. Nó là một cái kênh tương tác của ủy ban phường với dân. Ví dụ có thể thêm là số điện thoại y tế phường, số điện thoại ủy ban phường để cho người dân có thể liên lạc. Thứ nhất là không phải tìm đến tận nơi để có thể lây lan dịch bệnh ra ngoài. Hai là gọi điện để hỏi han để ta có cái hướng người ta điều trị.
Hiện Hà Nội đang triển khai theo dõi F0 không triệu chứng tại nhà trên 30 quận, huyện, thị xã. Với 2,1 triệu hộ gia đình được khảo sát, có gần 900.000 hộ có đủ điều kiện cách ly. Gần đây, Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng bệnh nhân sau khi tự test nhanh dương tính đã tự di chuyển tới bệnh viện. Bộ Y tế vừa ra văn bản khẩn yêu cầu người dân không tự ý đến các bệnh viện để tránh lây nhiễm trên diện rộng. Tất cả các trường hợp phải thông báo cho y tế địa phương. Tuy nhiên, do lực lượng y tế địa phương quá tải, Hà Nội cũng đã huy động các bệnh viện, các cơ sở y tế ngoài công lập, bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y tham gia. Mới đây, Bí thư Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, không để dân gọi mà không thấy bác sĩ, cần điều trị mà không có thuốc, đồng thời bố trí thêm các trạm y tế lưu động ở địa bàn đông dân khi cần thiết. Trước lo ngại số ca mắc tăng cao, chính quyền thủ đô sẽ xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với 2.000 và 3.000 ca mỗi ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay, ngày 17 tháng 12. Xin chào và hẹn gặp lại!